Họ ấy lấy nước để chung với lửa thì không thể lưỡng toàn, đem mâu đâm vào thuẫn thì không thể cả hai đều thắng. Chỗ chấp của các tông đã trải nhau, một phải ắt có một quẩy, thế nào hồi lại khiến đều diệu. Tức là người hỏi gàn lại, thông thường mình nhìn thấy thì nước với lửa không ưa nhau, cho nên lấy nước mà để chống với lửa thì không được lượng toàn, không được cả hai đều toàn được, mà có một cái tắc hoặc là có một cái bị khô đi thì hai cái phải có một cái thua, một còn thì một mất. Và mâu thuẫn cũng vậy, cái mâu á nó là nhọn và cái thuẫn là tròn, thì lấy mâu mà đấm vào thuẫn á thì cái thuẫn nó phải bị lủng đi, nó không chấp nhận nhau được, không dung nhau được. Hệ cái này còn thì cái kia phải mất, một mất thì phải có một còn. Đó, thì đây là lấy ra để mà ví dụ, cũng giống như các cái tông phái chủ trương đương thời. Tông này chủ trương trái với tông khác thì một chánh, một phải thì phải có một quẩy, thì một con phải có một mất. Nếu như vậy á thì làm sao mà dung hồi lại khiến cho cả hai đều diệu được, giống như ngài Khuê Phong ngài nói ở đây được. Thì đó là nghi vấn ở đây. Thì ở đây cái lý do là vì mình còn thấy trên cái sai biệt, mình chưa rời được cái thấy về một bên, cho nên mình mới thấy rằng cái này nó hoàn toàn nghịch hẳn với cái kia, vì vậy mới có thắc mắc. Còn nếu mà mình tiêu dung về chỗ trung đạo rồi á thì không còn thấy trái nghịch nhau nữa. Vì vậy mà ngài Khuê Phong ngài đáp đều còn pháp kia, đều dẹp bình kia, tức đều diệu. Nghĩa là đem pháp đến người là khó, đem người đến pháp là dễ. Người phần nhiều tùy tình khởi chấp, chấp trước trải nhau, thật như nước với lửa chung nhau, mâu thuẫn chung nhau, cho nên khó. Pháp vốn xửng lý lẫn thông, thông tức tự nhiên thuần nhau, dừng chảy đều là nước, hoàn chuyển đều là vàng, cho nên dễ. Nói tóm lại, cuộc chấp thì đều quẩy, hồi thông thì đều phải. Thì ở đây ngài Khuê Phong ngài trả lời cái thắc mắc trên. Có câu trả lời của ngài thì mình mới thấy rõ cái nhìn và việc làm viên dung của ngài. Ngài nói đều còn pháp kia, đều dẹp bình kia, tức là diệu. Ở trên hỏi là lửa với nước thì nghịch nhau, một còn một mất, máu với thuận là trái nhau, cái này phải thì cái kia phải quẩy, làm sao mà viên dung cả hai cái nghịch đều trở thành diệu hết được. Thì ở đây ngài Khuê Phong ngài nói rõ, nếu như mà việc làm của ngài đều còn pháp kia, đều dẹp bình kia, thì ngài khiến cho cả hai đều diệu được, chứ không phải là bỏ cái nào lấy cái nào cả. Đều còn pháp kia là sao? Tức là khi mà ngài dung hồi lại á, thì ngài không dẹp bỏ bất cứ một pháp, một chủ trương của một tông nào hết. Mà không dẹp bỏ chủ trương một tông nào thì ngài không có loại bỏ cái pháp của người đó, mà ngài chỉ cần đưa ra một cái nhìn đầy đủ, một cái nhìn đúng đắn, viên thông về chỗ rốt ráo của đạo, để tất cả các tông tuy là sai khác nhưng mà đều thống suốt, đều dung hồi được ở trong một cái chỗ chúng đó. Thì đó là ngài làm, ngài đưa ra một cái mà có thể chữa hết tất cả những cái sai biệt kia, mà ngài không cần loại một pháp của người nào cả. Cho nên ngài nói đều còn pháp kia, có nghĩa là ngài giữ nguyên vẹn pháp của tất cả các chủ trương của mỗi tông, chứ ngài không có bỏ một pháp nào cả. Thì đó là ngài nói đều còn pháp kia. Rồi kể nữa, đều dẹp bình kia, tại vì các pháp kia nó không sai, nhưng mà cái sai á, là tại vì còn cuộc trong cái tinh chấp, cho nên đó là cái bình mà bị ngăn cách. Thì bây giờ ngài không cần bỏ pháp, ngài giữ lại cái pháp nguyên, mà ngài dẹp cái bình chấp kia thì tất cả đều hồi thông vào trong đó. Có nghĩa là khi tất cả các tông có được một cái nhìn chung, có được một chỗ nhìn viên thông rồi á, thì cái nhìn hàng cuộc theo phàm tinh chấp của mỗi tông không còn nữa. Thì ngay đó là bình họ từ tiêu trừ mà họ không hề hay biết. Cho nên ngài nói rằng là đều dẹp bình kia. Thì tuy các tông ban đầu á, là có trái nhau, nhưng mà với sự khéo léo của ngài Khuê Phong là ngài dung hồ tất cả chủ trương của mỗi tông, không loại bỏ một pháp nào, cho nên mỗi tông đều thấy mình còn có phần, không bị phá hoại. Thì đó là pháp của quý vị không bị mất, mà không mất chủ trương thì không ai chống cự gì cả, tại vì thấy rằng cái của mình còn mà, phải không? Nhưng mà khi họ dung hội được tất cả những cái của là mình đó, nó đều chúng vào một chỗ mà dung được, thì như vậy cái hàng cuộc chấp riêng không còn, thì đó là bình riêng không còn nữa, thì tất cả đều dung hội chúng trong đó. Cho nên gọi là tuy mở đầu thấy là trái, nhưng mà khéo dung lại thì tất cả đều là diệu, không có hơn, không có kém, không còn có thể lịch. Thì đó là cái khéo dung hội của Ngài. Thì đoạn dưới Ngài nói cụ thể hơn, Ngài nói nghĩa là đem pháp đến người là khó, đem người đến pháp là dễ. Tức là pháp của Phật đó là chân lý. Còn tình người thì sao? Thì cái nhìn riêng thiên lịch về cái phàm tình của mình, hàng cuộc trong cái thấy con hàng hẹp của mình. Mà bây giờ mình đem cái chân lý là cái chung, cái đúng, cái lớn để mà chỉ cho một người, còn đây là những cái phàm tình chấp trước nhỏ nhặt đó, thì có thể dạy cho họ thấu hiểu dễ dàng không? Cái nhìn của họ giống như một cái ly này, và cái viên dung, cái chân lý kia nó giống như nửa của biển cả. Mà bây giờ mình đem nước biển cả mà mình đóng vào trong cái ly này thì dĩ nhiên rằng là rất là khó. Thì đó là đem pháp đến người là khó. Nhưng mà nó có một cái lợi thế ở đấy, một cái thuận tiện ở đấy là mỗi tông đều có hiểu về Phật pháp rồi, có một cái nhìn về Phật pháp rồi. Tại vì quý vị đã chủ trương về tông mình được, có một đường lối tu hàng hoi, thì như vậy là tất cả đều có một cái nhìn đúng về Phật pháp rồi, hiểu về Phật pháp rồi. Thì đó là một cái thuận tiện ở đây. Mà cái còn thiếu ở quý vị là cái chưa có được một cái nhìn viên dung, còn trong tinh chấp riêng của tông mình. Thì bây giờ việc kế tiếp Ngài không cần phải đồng gì đến Phật pháp cả, tại vì quý vị đã biết rồi. Bây giờ việc kế tiếp ở đây là Ngài làm vào chỗ con khuyết, có nghĩa là Ngài nêu lên cho mỗi tông đều thấy được có một cái thấy viên dung, một cái thấy chung, thì tất cả những cái tinh chấp nó đều được tiêu dung, tiêu sạch ở trong đó. Thì đó là dễ dàng chứ không khó. Chỉ cần có một chỗ cho tất cả cùng dung hồi được, thì mỗi bệnh đều tự tiêu dung, thì việc làm đó là dễ. Tức là khi mà có một chỗ chung rồi thì bình tiêu không khó. Cho nên Ngài nói đem người đến pháp là dễ, đem vào trong đó thì tự tiêu không khó đó. Thì Ngài có giải thích cụ thể ở đoạn dưới. Ngài nói con người á, thì phần nhiều theo cái tinh thức hiểu biết riêng của mình rồi chấp vào đó. Mà mỗi người á, thì có một cái đúng riêng, phải không? Mà đều chấp vào cái đúng á, thì có rất là nhiều cái đúng, mà cái đúng này không giống nhau. Đó là do vì cái tình người chấp. Mà tình người không đồng cho nên nó có những cái trái nhau. Thì đó là nó cũng giống như nước với lửa, máu với thuẫn. Nếu mình đứng trên cái mặt chấp theo tình người, có từng cái thấy riêng như vậy, thì đó là khó. Đó là Ngài giải thích cụ thể cho mình thấy. Nếu mình đứng trên cái chỗ cuộc hàng của tình chấp thì thấy có trái nhau thiệt, và đó là khó. Còn đối với Ngài á, thì Ngài nói rằng cái pháp đúng mức của nó, cái pháp đúng á, thì đó là cái xứng hợp với chân lý. Chân lý, xứng hợp với chân lý. Mà chân lý á, thì đó là cái chung, chân lý thì không hai. Cho nên pháp vốn nó là lẫn thông nhau, tại vì đồng trong một chân lý thì đó là nó chỉ một thì nó thông nhau. Cho nên pháp vốn nó lẫn thông nhau thì không có sự ngăn trề nghiêng lệch một bên. Nhưng mà lẫn thông thì tự nhiên là thuần nhau, không còn thấy cái này nghịch cái kia. Người mà hòa vào được trong chân lý rồi á, thì tiêu dung được trong cái chúng rồi, thì những cái chấp riêng từ mất. Vì vậy cho nên Ngài nói đó là dễ. Chỉ cần Ngài đưa ra một cái nhìn viên dung chúng nhất, thì người vào trong đó rồi thì cái tinh chấp riêng không còn nữa, thì từ là nó tiêu trong cái chúng đó. Thì Ngài nói khi vô đó rồi từ tiêu chứ không khó. Thì cụ thể ở đây Ngài ví dụ cũng giống như là dòng nước. Nếu nó đang chạy cuồn cuộn á, thì mình thấy có nhiều cái dòng uốn lượn thiên sai vàng biệt, không thể giống nhau được, phải không? Không thể giống nhau được. Nhưng mà nếu nó được hòa vào biển lớn, nó dừng cái dòng chạy rồi, thì tất cả đều đồng một cái tính chất ước. Cái sai biệt lúc bấy giờ không còn nữa, sai biệt của các dòng, của từng dòng không còn nữa. Thì cũng vậy, Ngài ví dụ tiếp cũng giống như cái vòng đeo và cái vòng xiển vân vân. Nếu mà nhìn trên những cái hình tượng riêng của mỗi cái á, thì thấy có khác nhau rõ ràng, có nghịch nhau rõ ràng. Nhưng mà nếu được đem nấu chạy hoa chúng với nhau thì tất cả đồng một chất vàng. Thì cả chấp riêng của mỗi tông cũng vậy. Tức là cả chấp riêng đó không có cái nào sai cả, nhưng mà vì mỗi tông còn một cái tinh chấp, cái thấy riêng về tông mình, rồi mình cho đó là đúng, cho nên tông khác thì không được đúng. Và nhiều tông có nhiều cái đúng như vậy thì có sự chỉ trích lẫn nhau. Thì bây giờ Ngài chỉ cần chỉ cho quý vị của mỗi tông cùng thấy chỗ rốt ráo của đạo là không hai không khác, thì đều dung thông vào trong đó, dung thông tất cả các tông, thì tình chấp riêng tư của mỗi tông tự nhiên tiêu. Đó, cho nên ngài nói tóm lại, cuộc chấp thì đều quẩy, hồi thông thì đều phải. Đó là ngài rút lại cho mình thấy, tức là mình chỉ nhìn hàng cuộc trong tình chấp thì có trái ngược nhau, và cái thấy con có trái ngược nhau thì chưa phải là đụng chỗ rốt ráo của đạo. Cho nên ngài nói, tuy rằng mỗi tông đều phải, nhưng mà con hàng cuộc trống tinh chấp, con thấy cái này ngắn rề cái kia thì chưa đụng với chỗ rốt ráo tột công của đạo. Cho nên ngài nói đều là quẩy. Đó, còn hồi thông, tức là hồi thông lại thì đó là mình đã có một cái thấy đầy đủ, cái thấy viên dung, không còn hàng cuộc vào trong mỗi cái riêng biệt, không còn sự ngắn cách giữa cái này và cái kia nữa, thì đó mới là nó hợp với cái chỗ không còn ngại, mới là dung thông, thì đó là mới hợp với chỗ đạo lý rốt ráo chứng thật. Cho nên ngài nói hồi thông rồi á thì tất cả đều phải. Đó, thì cuối cùng là ngài nói chỉ cần tiêu đi cái tinh chấp riêng biệt, hồi thông lại thì tất cả các tông đều là phải, đều chúng trong đó, đều tốt hết. Ở đây ngài nói tiếp,